Good morning. I'd like to welcome you all here to College Avenue this morning. I'm Carlton Harris, and I serve as the lead pastor of English College Avenue. And this morning, we're going to be the three pastors, Pastor Bogar Hernandez here, and Pastor Nathan Nguyen here, are going to deliver a sermon for you, paragraph by paragraph, in all three languages. The sermon was written by Pastor Bogar Hernandez. It was translated from Spanish to English for me by Joellen Short, and Pastor Nathan translated it from English into Vietnamese. So, here we go.
Buenos días, mi nombre es Bogar Hernández. Un privilegio para mí dirigirme a ustedes en esta mañana. Rodeada de cinco generaciones de familiares, a la edad de 106 años, Ignacia Moya se convirtió el 19 de julio de este año en uno de los inmigrantes de mayor edad en obtener la ciudadanía de los Estados Unidos. Moya es originaria de México y radica ya desde hace 40 años en Chicago. Ella intentó durante más de 20 años cumplir con los requisitos para la ciudadanía, pero fracasó varias veces en los exámenes. En su primera ocasión, en 1986, fue rechazada al no pasar el examen de inglés. Tal vez algunos se pueden relacionar con ello. En esta ocasión, Moya recibió un permiso médico para naturalizarse sin necesidad de pasar los exámenes de inglés o de conocimiento de la historia del gobierno de Estados Unidos. Alguien dijo, a su edad es difícil aprender otro idioma, pero Ignacia ha aprendido a amar este país.
Surrounded by five generations of family, at the age of 106 years old, Ignacia Moya became, on July 19, one of the oldest immigrants to obtain United States citizenship. Moya is originally from Mexico, but settled 40 years ago in Chicago. For more than 20 years, she has tried to complete the requirements for citizenship, but failed the test several times. On her first try in 1986, she was rejected because she couldn't pass the English exam. This time, she received medical permission to become naturalized without the necessity of passing the exam of English or of U.S. history and government. Someone said, quote, at her age, it is difficult to learn another language, but Ignacia has learned to love this country, end quote.
Ignacia Moya, 106 tuổi, với 5 thế hệ con cháu, và bà được nhập quốc tịch Hoa Kỳ năm bà 106 tuổi. Bà sinh ra ở Mexico, nhưng mà bà đến Chicago và sinh sống ở đó 40 năm. Lần đầu tiên mà bà thi quốc tịch là năm 1986, nhưng mà bà đã rớt những cái kỳ thi, rất là nhiều những kỳ thi, và cuối cùng thì ở tuổi 106 thì bà được miễn những cái kỳ thi đó và miễn luôn cả những cái về khám bệnh, về những cái test về y khoa và cả về những lịch sử của nước Hoa Kỳ nữa. Và có một số người nói rằng thì ở cái tuổi của bà thì thật là khó để có thể học thêm một cái ngôn ngữ nữa. Nhưng mà đúng ra thì bà cần phải biết học về cái lịch sử của nước Hoa Kỳ.
¿Qué es lo que hace que una persona a los 106 años de edad quiera obtener la ciudadanía americana? Y como ella, cientos de miles de personas de todas partes del mundo esperan por años, invierten miles de dólares dejando atrás su país de origen, familia, casa, amigos, todo para conseguir la ciudadanía americana. Por cierto, en el 2007 yo obtuve esa ciudadanía y pude votar por primera vez. En esa ceremonia de naturalización había personas de 86 países distintos y aprendí que ese año unas 650 mil personas de todas partes del mundo se hicieron ciudadanos de los Estados Unidos. Venimos a esta nación por distintas razones, sean económicas, sociales, políticas o familiares, pero lo hacemos porque estamos convencidos de que vale la pena, de que trae beneficios para nuestra vida, para nuestra familia. Este es el país de las oportunidades, de libertad, de futuro.
What is it that makes a person 106 years old want to obtain American citizenship? Like Moya, hundreds of thousands of people from all over the world wait for years, spend thousands of dollars, leave behind their home country, family, house, and friends, all to obtain American citizenship. In 2007, Pastor Bogar here obtained his citizenship and was able to vote for the first time. In fact, this isn't in my manuscript, but I remember the day that he came back here to the church after he had just become an American citizen with the biggest smile on his face. In the naturalization ceremony, there were people from 86 different countries. In that same year, 650,000 persons from all over the world were made U.S. citizens. They come to this country for different reasons: economic, social, political, familial. But they do it because they're convinced that it's worth the trouble, that with it comes benefits for themselves and their families. They view this as the country of opportunity, of freedom, of hope for the future.
Điều gì đã khiến cho một bà cụ 106 tuổi quyết định muốn nhập quốc tịch Hoa Kỳ? Và không riêng chỉ bà cụ, hàng ngàn người ở trên khắp thế giới muốn nhập quốc tịch Hoa Kỳ và phải để lại phía sau họ gia đình, bạn bè, người thân, tổ quốc để mà có thể đạt được quốc tịch Hoa Kỳ. Và mục sư Boga ở đây đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ năm 2007, và ông đã có quyền để mà bầu cử. Và cái lễ nhậm chức, cái lễ tuyên thệ của ông đó thì gồm có 86 quốc gia trên toàn thế giới của những người nhập quốc tịch hôm đó. Và có trong nguyên một năm thì có khoảng 650,000 người đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Và họ nhập quốc tịch Hoa Kỳ vì nhiều lý do, về lý do về kinh tế, về chính trị, về vấn đề xã hội, vân vân, rất nhiều những cái lý do khác. Nhưng mà cái điều quan trọng đó mà thuyết phục họ để mà họ muốn nhập quốc tịch Hoa Kỳ là vì họ tin tưởng rằng quốc gia Hoa Kỳ này là một đất nước đầy hy vọng, một đất nước của những cơ hội, tự do và đầy tương lai.
Quiero hablarte hoy de otra ciudadanía que no puedes dejar pasar, la ciudadanía celestial. Así es, la palabra de Dios nos dice que podemos aplicar para ser ciudadanos del cielo. Pablo dice en Filipenses 3:20 que nosotros, los creyentes, somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro también nos llama peregrinos y extranjeros en este mundo. Con esto coincide el autor del libro de los Hebreos, cuando dice que muchos héroes de la fe murieron sin haber recibido las cosas prometidas, sino que confesaron ser peregrinos y extranjeros en la tierra y anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial.
I want to speak to you today of another citizenship that you cannot overlook, the citizenship of heaven. Paul says in Philippians chapter 3, verse 20, that we, believers, are citizens of heaven, from where we eagerly await a Savior, Jesus Christ. The Apostle Peter refers to us as pilgrims and strangers in this world. The author of Hebrews concurs when he says that many of the heroes of faith died without having received the things promised to them, but rather that they confessed to being pilgrims and strangers on the earth and yearning for a better country, that is, heaven.
Và hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái quốc tịch, một cái vương quốc, một cái công dân khác hơn, đó là công dân thiên quốc. ở trên trời. Và chúng ta là những người con cái của Chúa thì chúng ta được có được cái điều này. Và trong Philip đoạn 3 câu 20 nói rằng chúng ta là những người tin Chúa, là những công dân của thiên quốc, và ở trên thiên quốc Đức Chúa Giêsu đang chờ đón chúng ta. Và sứ đồ Phi-rơ thì nói rằng chúng ta chỉ là hiện bây giờ chỉ là những người khách lạ và bộ hành trên đất mà thôi. Còn trong Hebrew thì nói rằng những người anh hùng của đức tin khi chưa nhận lãnh những cái điều hứa ban cho họ thì họ vẫn sống và giữ vững đức tin và nhìn thấy những cái điều hứa ban cho họ từ đằng xa, nhìn thấy quê hương trên trời và biết rằng họ chỉ là những người khách lạ và bộ hành trên đất và trông chờ một quê hương tốt hơn, đó là quê hương thiên quốc ở trên trời.
A diferencia de la ciudadanía de los Estados Unidos, la ciudadanía celestial no te cuesta nada. Jesús ya pagó por ella en la cruz del Calvario. En la ciudad celestial verdaderamente va a haber gente de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y entre otros beneficios tenemos que ya no habrá pecado, ni habrá maldad, ni dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento. Esos sí son verdaderos beneficios. Estará la presencia de Dios y su gloria llenará ese lugar. Para obtener la ciudadanía celestial, no tienes que llenar una solicitud, ni ser entrevistado, ni ser investigado, no tienes que pagar ninguna multa, ni tienes que esperar meses o años para obtenerla. Puede ser tuya ahora mismo si pones tu fe en Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, y el único medio para llegar a la patria celestial. Él te promete una vivienda en el hogar celestial. Él te prepara un lugar porque quiere que tú estés donde Él está.
As opposed to citizenship in the U.S., heavenly citizenship costs you nothing. Jesus already paid for it on the cross of Calvary. In the city of heaven, there will be people from every nation, every tribe, every village, every language, and among the other benefits, there will be no sin, no evil, no pain, no sickness, no suffering. But God will be present there, and His glory will fill that place. To obtain citizenship in heaven, you do not have to fill out an application, nor be interviewed, nor investigated, nor pay a fee, nor have to wait months or years to get in. It can be yours right now if you will put your faith and your trust in Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life, and He is the only way to our Father in heaven and to our heavenly home. He promises you a dwelling place there. He is preparing a place for you so that you can be where He is.
Khác với nhập quốc tịch Hoa Kỳ, nhập quốc tịch trên thiên quốc không tốn chúng ta một đồng nào hết. Chúng ta không phải tốn tiền lệ phí để mà thiên quốc tịch. Chúa Giêsu đã trả hết tất cả những khoản chi phí đó cho chúng ta trên thập tự giá bằng chính dòng huyết của Ngài rồi. Ở trên vương quốc của Đức Chúa Trời, trên thiên đàng, ở đó có tất cả các quốc gia, sắc tộc, các ngôn ngữ, và ở đó sẽ không có tội lỗi, ở không đó sẽ có không có khóc lóc và nghiến răng, không có bệnh tật, không có sự chịu đựng, và Chúa hiện diện đầy ngự đầy trong nước thiên đàng của Ngài. Và để nhập quốc tịch của thiên quốc, chúng ta không phải điền một cái đơn nào hết, hoặc là phải phỏng vấn, hoặc là điều tra lý lịch, hoặc là phải đóng một cái phí nào như tôi đã nói. Và chúng ta cũng không phải chờ hàng năm, hàng tháng để có thể nhập được quốc tịch của thiên quốc. Và Chúa Giêsu phán rằng nếu không bởi Chúa thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời là chủ của thiên đàng. Và Chúa Giêsu là đường đi, chân lý và sự sống. Vậy thì chúng ta phải nhờ cậy Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, tin cậy Ngài, đặt niềm tin vào Ngài, để rồi chúng ta có thể nhận được quốc tịch của thiên quốc.
Obviamente aquí hay muchos que tienen la ciudadanía americana, pero tal vez también aquí hay algunos que la están tramitando. Espero que la obtengas. Sin duda, sí trae muchos beneficios, pero algo que todos debemos hacer es tramitar la ciudadanía celestial. Y esto se hace en una forma personal. Tu papá o tu mamá no lo pueden hacer por ti. Tampoco cuenta si naciste en un hogar cristiano. Tienes que acudir a Cristo, tu abogado celestial. Lo bueno es que el Señor no rechaza a nadie. Siempre y cuando vengas con un corazón humilde y arrepentido, Él perdona tus pecados y te ofrece la entrada al cielo. Él te da ese pasaporte que te acredita como nueva criatura, y Él mismo te enseña el nuevo lenguaje del amor, el lenguaje celestial. Si tú recibes a Cristo y crees en su nombre, tú entonces perteneces a la familia de Dios.
Obviously, there are many people here who are American citizens. Maybe there are some here who are in the process of becoming an American citizen. I hope you get it. Without a doubt, it brings many benefits, but something we all should do is apply for citizenship in heaven. You have to do this in person. Your father or mother can't do it for you. And it doesn't count if you were born in a Christian home. You need to come to Christ, your heavenly advocate. The good thing is that God does not turn away anyone who comes with a humble and repentant heart. He forgives your sins and offers you entrance into heaven. He gives you a passport that credits you as a new creature and at the same time teaches you the heavenly language of love. If you receive Christ and believe in His name, then you belong to the family of God.
Rõ ràng, rất nhiều người trong chúng ta ở đây đã có quốc tịch Hoa Kỳ. Một số trong chúng ta thì đang trong quá trình để xin được nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Và tôi hy vọng rằng quý vị sẽ đạt được điều đó và sẽ hưởng được những cái phúc lợi khi mà có được quốc tịch của Hoa Kỳ. Và để có được quốc tịch của Thiên Quốc, là công dân của Thiên Quốc, thì chúng ta phải làm bởi chính mình, không bởi cha mẹ, không bởi người thân. Mặc dù chúng ta sinh ra trong một gia đình tin Chúa, nhưng chúng ta phải cá nhân của mình đến với Chúa Giê-xu và xin Chúa Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta quay bỏ những cái điều xấu xa, tội lỗi, đặt niềm tin trọn vẹn nơi Ngài. Và Chúa sẽ ban cho chúng ta một cái passport, tức là một cái visa, một cái hộ chiếu, để có thể được vào trong vương quốc của Ngài. Và Chúa hứa Ngài sẽ ban cho chúng ta là những người tin danh Ngài, và chúng ta sẽ trở nên gia đình ở trong Chúa.
A propósito, la señora Moya, de quien hablamos al principio, expresó que una de las razones por las que quería la ciudadanía era seguir el ejemplo de su familia, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, todos ellos ciudadanos. Dice Efesios 2:19, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si tú perteneces a Cristo, tú perteneces ya a la patria celestial. Y eso es digno de ser celebrado. Espero que lo hagas, si no lo has hecho antes, tramitar tu ciudadanía celestial. Que Dios te bendiga.
By the way, Ignacia Moya expressed that one of the reasons she wanted her citizenship was to follow the example set by her family. Her children, grandchildren, great-grandchildren, great-great-grandchildren, all of them citizens. Ephesians 2:19 says, so then you are no longer strangers and aliens, but fellow citizens with the saints and of God's household. If you belong to Christ, you belong to the country of heaven. This is something to celebrate. God bless you.
cái cách mà bà Moya đã nhập quốc tịch khi bà 106 tuổi. Cái lý do, một trong những lý do đó là bà muốn làm gương cho tất cả con cháu của mình phải làm cái điều giống như bà, tức là cũng sẽ nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Từ những người con, người cháu, người chắt, người chít của bà đã thấy đến thế hệ thứ 5 trong những con cháu của bà. Và trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19 nói như thế này: dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Do đó, nếu chúng ta thuộc về Đức Chúa Giê-xu thì chúng ta cũng sẽ thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ là công dân của thiên đàng. Và điều này là điều để mà chúng ta phải hớn hở vui mừng. Cầu xin Chúa ban phước trên quý ông bà anh chị em.